Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm Hy Vọng. Chương trình Niềm Hy Vọng nhằm mục đích đem đến cho quý thính giả hy vọng trong Chúa Cứu Thế Giê-xu là con Đức Chúa Trời đã chịu chết để chuộc tội chúng ta, nhưng cũng đã sống lại để ban cho chúng ta sự sống tâm linh hôm nay và trong cả cõi vĩnh hằng. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho mỗi chúng ta khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Trong chương trình Niềm Hy Vọng hôm nay, kính mời quý thính giả nghe bài đầu tiên trong loạt bài nói về phước hạnh trên thiên đàng. Chúng sẽ được thấy mặt Chúa và danh Chúa sẽ ở trên trán mình, đêm không còn nữa. Đó là Khải Huyền chương 22 câu 4. Nhưng trước hết kính mời quý thính giả nghe ca khúc Trong Diệu Kỳ và Ngợi Ca của Vũ Đức Nghiêm qua tiếng hát Nguyên Thủy.
Và Ngài đưa tôi
Vừa rồi là tiếng hát nguyên thủy trong một ca khúc của Vũ Đức Nghiêm, Trong Diệu Kỳ và Ngợi Ca. Và bây giờ là bài đầu trong loạt bài Phước Hạnh Trên Thiên Đàng. Phước hạnh trên thiên đàng không khởi sự khi chúng ta được vào thiên đàng, nhưng khởi sự từ những mong ước của chúng ta về thiên đàng trong những ngày còn sống trên trần gian. Những mong ước đó được nuôi bằng những mặc khải về thiên đàng trong Kinh Thánh. Vì vậy, học hỏi suy gẫm những lời dạy trong Kinh Thánh về thiên đàng giúp chúng ta dần hồi có lối sống chuẩn bị cho tương lai vinh hiển đó. Là con dân Chúa, chúng ta nên thường xuyên suy nghĩ đến thiên đàng, vì đó là quê hương đích thật, quê hương vĩnh cửu của chúng ta, là nơi Đức Chúa Trời hứa cho chúng ta đến đó một khi chung kết thế giới này. Không nghĩ đến thiên đàng thì đương nhiên trần gian sẽ thường xuyên tràn ngập tâm trí chúng ta. Để giảm bớt những lo lắng ưu phiền trong cuộc sống, chúng ta cần được nhắc nhiều hơn đến thiên đàng để khơi dậy những mong ước ngày càng tha thiết hơn đối với quê hương thật của chúng ta, một quê hương chúng ta chưa từng biết, theo như tinh thần của các anh hùng đức tin trong thư Hy Bá chương 11, câu 13 đến câu 16. Hết thảy những người đó xưng mình là kẻ khách và bộ hành trên đất, những kẻ nói như thế tỏ rõ ra rằng mình đương đi tìm nơi quê hương. Ví thử họ đã tưởng đến nơi quê hương mà mình từ đó đi ra thì cũng có ngày trở lại. Nhưng họ ham mến một quê hương tốt hơn, tức là quê hương ở trên trời, nên Đức Chúa Trời không hổ thẹn mà xưng mình là Đức Chúa Trời của họ, vì Ngài đã sắm sẵn cho họ một thành. Đó là Hy Bá chương 11, câu 13 đến câu 16. Có câu chuyện về một con cò và chim thiên nga. Một con cò bị bõm bên bờ hồ mò ốc. Bỗng nhiên một con thiên nga trắng thật đẹp đáp xuống. Ngừng lên nhìn, cò chưa thấy thiên nga bao giờ, hất hàm hỏi: "Anh bạn là giống gì?"
"Tôi là thiên nga."
"Thế nhà bạn ở đâu?"
"Thiên đàng."
"Thiên đàng à, có xa không?"
"Xa chứ, nhưng đẹp lắm. Nhà cửa đường phố toàn bằng vàng với ngọc. Cây cối thì mỗi tháng một lần ra quả."
Cò cắt ngang: "Thế trên thiên đàng có ốc không?"
"Không, rất tiếc là không có ốc."
"Thế thì tớ chả thích thiên đàng, tớ chỉ thích ốc thôi." Nghe câu chuyện này có lẽ nhiều người mỉm cười. Cái cười của chúng ta có nhiều nghĩa. Nếu chúng ta cười với ý chê cò chỉ nghĩ đến ốc, thì chúng ta giống thiên nga. Đó là điều tốt. Nhưng cũng có thể chúng ta cười vì thấy mình giống cò, nghĩa là thích ốc hơn thích thiên đàng. Chúng ta cười với ý nghĩa nào? Chỗ đề cập đến thiên đàng nhiều nhất và đầy đủ nhất là Khải Huyền chương 21 và chương 22. Sau khi mô tả thành Jerusalem trên thiên đàng, Giăng tập trung vào một vài chi tiết quý giá liên quan đến cuộc sống của những người được chuộc. Khải Huyền chương 21 câu 1 đến câu 5 ghi như sau: "Đoạn tôi thấy trời mới và đất mới, vì trời thứ nhất và đất thứ nhất đã biến đi mất, và biển cũng không còn nữa. Tôi cũng thấy thành thánh là Jerusalem mới từ trên trời ở nơi Đức Chúa Trời mà xuống, sửa soạn sẵn như một người vợ mới cưới trang sức cho chồng mình. Tôi nghe một tiếng lớn từ nơi ngai mà đến nói rằng: Này, đền tạm của Đức Chúa Trời ở giữa loài người, Ngài sẽ ở với chúng và chúng sẽ làm dân Ngài.
chính Đức Chúa Trời sẽ ở với chúng. Ngài sẽ lau ráo hết nước mắt khỏi mắt chúng, sẽ không có sự chết, cũng không có than khóc, kêu ca hay là đau đớn nữa, vì những sự thứ nhất đã qua rồi. Đấng ngự trên ngôi phán rằng, này ta làm mới lại hết thảy muôn vật. Đoạn lại rằng, hãy chép, vì những lời này đều trung tín và chân thật.
Khải Huyền chương 22, câu 1 đến câu 5 ghi như sau. Thiên sứ chỉ cho tôi xem sông nước sự sống trong như lưu ly từ ngôi Đức Chúa Trời và trên con chảy ra. Ở giữa phố thành và hai bên bờ sông có cây sự sống trổ 12 mùa, mỗi tháng một lần ra trái. Và những lá cây đó dùng để chữa lành cho các dân. Chẳng còn có sự nguyền rủa nữa. Ngôi của Đức Chúa Trời và của trên con sẽ ở trong thành. Các tôi tớ Ngài sẽ hầu hạ Ngài. Chúng sẽ được thấy mặt Chúa và danh Chúa sẽ ở trên trán mình. Đêm không còn nữa. Và chúng sẽ không cần có ánh sáng đèn hay ánh sáng mặt trời. Vì Chúa là Đức Chúa Trời sẽ soi sáng cho và chúng sẽ trị vì đời đời.
Đó là Khải Huyền chương 22. Câu 1 đến câu 5. Nhận xét đầu tiên đối với Khải Huyền chương 22 câu 1 đến câu 5 đó là ở đây, thiên sứ không để răng tự quan sát, nhưng giống như người hướng dẫn du khách tham quan thiên đàng, thiên sứ biết điều gì cần xem, điều gì cần thấy, điều gì cần biết. Trước hết, thiên sứ chỉ cho tôi xem sông nước sự sống trong như lưu ly từ ngôi Đức Chúa Trời và trên con chảy ra. Sông nước sự sống trong như lưu ly là một mô tả vô cùng xúc tích, sự sống như một dòng sông sung mãn và mạnh mẽ tràn ra từ ngôi Đức Chúa Trời và trên con. Hình ảnh dòng sông sự sống mô tả trong sách tiên tri Ê-sai ám chỉ Đức Thánh Linh như một dòng sông tuôn chảy trong sa mạc, biến đất khô cằn thành đồng nội. Dòng sông đó chảy tràn đến đâu, sự sống bừng lên đến đó. Ê-sai chương 43 câu 19 đến câu 20 là lời công bố Chúa sẽ làm một việc mới. Chúa sẽ làm cho dòng sông bất ngờ tuôn chảy trong sa mạc, đem sự sống sung mãn vào trong vùng đất khô cằn, từ đó cung cấp nước sống không chỉ cho loài người mà cho cả thảo mộc và muông thú nữa. Này, ta sắp làm một việc mới, việc này sẽ hiện ra ngay các ngươi không biết sao, ấy là ta sẽ vạch một con đường trong đồng vắng khiến những sông chảy trong sa mạc. Những thú đồng với muông rừng và chim đà sẽ tôn vinh ta, vì ta đã đặt các dòng nước trong đồng vắng và các sông trong sa mạc để cho dân ta đã chọn được uống. Trong Ê-sai chương 44 câu 1 đến câu 3, Chúa cho biết dòng sông sự sống đó chính là thần linh của Đức Chúa Trời. Bây giờ hỡi Gia-cốp tôi tớ ta, hỡi Israel mà ta đã chọn hãy nghe, Chúa hằng hữu là đấng đã làm nên ngươi, đã gây nên ngươi từ trong lòng mẹ và sẽ giúp đỡ ngươi phán như vậy. Hỡi Gia-cốp tôi tớ ta, và Jerusalem mà ta đã chọn, đừng sợ chi, vì ta sẽ rót nước trên kẻ khát, cho suối chảy nơi đất khô, ta sẽ đổ thần ta trên dòng dõi ngươi, và phước lành ta trên những kẻ gia tử ngươi. Trong Khải Huyền chương 22 câu 1, dòng sông sự sống trong vắt như lưu ly đó, từ ngôi Đức Chúa Trời và trên con chảy ra. Hiển nhiên đây là một hình ảnh thật kỳ diệu mô tả ba ngôi Đức Chúa Trời, uy nghi, tràn đầy sức sống và đầy ân sủng. Đức Chúa Trời phải là Đức Chúa Trời ba ngôi mới hoàn tất chương trình cứu chuộc nhân loại, cho thấy tác hại kinh khủng của tội lỗi và tình trạng hư vong của con người bi đát như thế nào. Đức Chúa Cha hoạch định phương án cứu rỗi, Đức Chúa Con thực hiện phương án đó bằng sự chấp nhận hy sinh, nhận án tử hình thay thế con người. Đức Thánh Linh kêu gọi con người ăn năn, thôi thúc con người tiếp nhận ơn cứu rỗi, rồi tái sinh, đổi mới, ấn chứng người tin nhận Chúa Giê-xu. Chúng ta sẽ nói thêm về Đức Thánh Linh ở trong phần sau. Hình ảnh thứ hai tiếp nối hình ảnh trên được ghi trong câu 2. Ở giữa phố thành và hai bên bờ sông có cây sự sống trổ 12 mùa, mỗi tháng một lần ra trái và những lá cây đó dùng để chữa lành cho các dân. Chúng ta có thể mường tượng ra thành phố thiên đàng có dòng sông sự sống chảy ngang qua với cây hai bên bờ sông ra trái quanh năm, cho đến lá cây cũng tiềm tàng sức sống. Những hình ảnh trên cho thấy tính chất thiết yếu của dòng sông thật hiển nhiên, giúp chúng ta rút ra một chân lý vô cùng thâm sâu về vai trò quá mầu nhiệm của Đức Thánh Linh, thể hiện qua dòng nước sống trong con dân Chúa, không chỉ ở trên trần gian,
mà trong cả cõi vĩnh hằng. Dòng sông Thánh Linh đã khơi nguồn như một mạch nước trong lòng người từ ngày người đặt lòng tin nơi Chúa. Chính Chúa Giê-xu đã khẳng định, người nào tin ta thì sông nước hằng sống sẽ chảy từ trong lòng mình, y như Kinh Thánh đã chép vậy. Đó là Phúc Âm Giăng chương 7 câu 38. Đã khơi nguồn, dòng sông đó không bao giờ ngưng chảy mà cứ lớn dần theo năm tháng. Điều lạ lùng là tất cả các tín nhân thuộc mọi thời đại đều được nối kết, đều được thông thương, không giới hạn trong cùng một dòng sông Thánh Linh đó. Hình ảnh thiên đàng với dòng sông, với cây sự sống hai bên bờ ở trên cũng làm cho chúng ta hồi tưởng đến vườn Eden nhỏ bé của thuở ban sơ trong lịch sử con người. Eden ngày xưa cũng có sông, có nước, cũng có cây sự sống, nhưng con người chỉ được ở đó một thời gian quá ngắn. Quyết định không vâng lời Chúa đã khiến cho Adam và Eva bị đuổi ra khỏi vườn, khởi đầu dòng lịch sử nhân loại đau thương, đầy mồ hôi, máu và nước mắt. Nhưng bây giờ với khung cảnh thiên đàng mô tả trong Khải Huyền, sự sống tràn trề sung mãn tượng trưng không chỉ qua một cây mà vô số cây sự sống hai bên bờ sông. Những cây đó hàng năm ra trái 12 lần, chứ không phải chỉ có một lần. Vườn địa đàng đầu tiên nhỏ bé và giới hạn, nhưng thiên đàng tương lai vĩ đại, toàn bích. Eden ngày xưa kết thúc bằng những lời nguyền rủa và án phạt cho dòng dõi loài người cũng như cho cả địa cầu. Nhưng thiên đàng trong mặc khải ban cho răng khẳng định rằng không còn có sự nguyền rủa nữa. Trong Eden đầu tiên, con người phải đi trốn Đức Chúa Trời, nhưng trong thiên đàng vinh hiển, con dân Chúa sẽ được thấy mặt Chúa và danh Chúa sẽ ở trên trán mình. Trên trần thế không ai thấy Chúa mà còn sống, như Chúa từng nói với Môi-se, ngươi sẽ chẳng thấy được mặt ta vì không ai thấy mặt ta mà còn sống. Đó là Suất Ai Cập chương 33 câu 20. Răng xác định trong răng chương 1 câu 18. Chẳng hề ai thấy Đức Chúa Trời, chỉ con một ở trong lòng cha là đứng giải bày cha cho chúng ta biết. Có thể nói được thấy mặt Chúa là một kinh nghiệm kỳ diệu hơn hết của con dân Chúa sau bao nhiêu tháng đợi năm chờ. Không những chúng ta được thấy mặt Chúa mà còn được ban một đặc quyền kỳ diệu khác mô tả vừa xúc tích vừa gợi hình. Danh Chúa sẽ ở trên trán mình. Điều này có nghĩa gì? Đó là chúng ta thuộc về Chúa chính thức, hoàn toàn, vĩnh viễn. Bóng đen tội lỗi bao trùm Eden, nhưng thiên đàng mô tả trong Khải Huyền không cần ánh sáng mặt trời vì vinh quang sáng chói từ Chúa không khi nào dứt. Sống trên thiên đàng, cuộc đời chúng ta, tâm hồn chúng ta sẽ hoàn toàn nhẹ nhàng thanh thản. Chúng ta sẽ không cần và cũng không còn có bất cứ điều gì làm cho chúng ta phải sợ hãi hay phải che giấu. Mỗi người sẽ sống chân thành với tâm hồn trong sáng và trong suốt trong ánh sáng thánh khiết kỳ diệu của thiên đàng. Hình ảnh thứ ba đó là một trong những sinh hoạt chính trên thiên đàng là thờ phượng. Có người nghĩ nếu vậy, cuộc sống chắc sẽ rất đơn điệu và nếu kéo dài vô tận có thể trở nên buồn chán. Sở dĩ có suy nghĩ này là do chúng ta liên tưởng đến kinh nghiệm thờ phượng trên đất. Chúng ta cần nhớ rằng mọi sinh hoạt thờ phượng trên trần gian đều khiếm khuyết vì bao gồm những con người khiếm khuyết, cho nên những buổi thờ phượng đó không luôn luôn đáp ứng mọi nhu cầu tâm linh cũng như tình cảm của chúng ta. Tuy nhiên, khi suy nghĩ theo hướng tích cực hơn, chúng ta không thể phủ nhận rằng cũng đã có những buổi thờ phượng Chúa trong hội thánh làm chúng ta vô cùng thỏa nguyện. Nếu trên đất với vô số khiếm khuyết mà chúng ta còn có lúc thấy thỏa nguyện như thế, thì sự thờ phượng trên thiên đàng toàn hảo sẽ đem lại thỏa vui sâu xa đến đâu. Mặt khác, một khi chúng ta biết Chúa như đáng phải biết, một khi chúng ta được mặt đối mặt với vinh quang tột cùng của Chúa, thì đáp ứng thích đáng duy nhất của chúng ta là phủ phục, là tôn sùng và thờ phượng Ngài. Chính sứ đồ răng đã có kinh nghiệm đó qua khải tượng được ghi lại trong Khải Huyền chương 1, câu 12 đến câu 18, mà đáp ứng của ông ghi trong câu 17-18 là vừa thấy người, tôi ngã xuống chân người như chết, nhưng người đặt tay hữu trên tôi mà rằng đừng sợ chi, ta là đứng trước hết và là đứng sau cùng, là đấng sống, ta đã chết, kìa nay ta sống đời đời, cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ. Làm sao chúng ta không tôn thờ đấng uy nghiêm nhưng cũng đồng thời là đấng đầy nhân ái như thế? Chỉ do tôn thờ Chúa, chúng ta mới được Chúa nâng lên đến gần Ngài. Chỉ do tôn thờ Chúa, chúng ta mới được bao phủ trong vinh quang kỳ diệu của Ngài. Hình ảnh thứ tư là trên thiên đàng Đức Chúa Trời cai trị. Ngôi Đức Chúa Trời và Chiên Con ở trong thành. Ngôi hay ngai nói đến vương quyền, nói đến thẩm quyền và nền cai trị của Đức Chúa Trời. Một trật tự mới được thiết lập trên thiên đàng, qua đó Đức Chúa Trời là vua tối cao, với thẩm quyền tuyệt đối được thể hiện không bằng luật pháp áp chế, nhưng bằng sự thánh khiết, yêu thương và công chính trong ân sủng kỳ diệu tràn ra từ ngôi Đức Chúa Trời. Này đền tạm của Đức Chúa Trời ở giữa loài người, Ngài sẽ ở với chúng, và chúng sẽ làm dân Ngài. Chính Đức Chúa Trời sẽ ở với chúng, Ngài sẽ lau ráo hết nước mắt khỏi mắt chúng, sẽ không có sự chết, cũng không có than khóc, kêu ca hay là đau đớn nữa, vì những sự thứ nhất đã qua rồi. Đó là Khải Huyền chương 21 câu 3 đến câu 5. Trong câu 7, những người sống đắc thắng được cho vào thiên đàng không chỉ là công dân nước trời, nhưng còn được Đức Chúa Trời coi là con Ngài. Kẻ nào thắng sẽ được những sự ấy làm cơ nghiệp. Ta sẽ làm Đức Chúa Trời người, và người sẽ làm con ta. Nói đến ngôi và nền cai trị, trên thiên đàng không chỉ có ngôi Đức Chúa Trời, nhưng có cả ngôi của Chiên Con. Chiên Con là danh hiệu chỉ Chúa Cứu Thế Giê-xu, một đặc ngữ của Giăng Báp-tít, người tiền hô của Chúa Giê-xu, được sứ đồ Giăng sử dụng trong Phúc Âm Giăng và trong Khải Huyền. Danh hiệu Chiên Con của Đức Chúa Trời là trọng tâm toàn bộ chương trình Đức Chúa Trời cứu chuộc con người từ vườn Ê-đen đến đồi Gô-gô-tha, từ lúc con thú đầu tiên bị giết để lấy ra mặc cho vợ chồng Adam che sự xấu hổ, đến nơi Chúa Cứu Thế bị giết trên thập hình, đổ huyết ra chuộc tội cho toàn nhân loại. Một trật tự mới được thiết định trong ánh sáng công chính yêu thương của ba ngôi Đức Chúa Trời và con dân Chúa hầu việc Ngài, nghĩa là họ cũng được cùng Ngài trị vì cho đến muôn đời. Chúng ta không được biết thêm chi tiết về đặc ân đồng trị với Chúa, nhưng khi ý thức rằng vũ trụ bao la hầu như vô tận do Đức Chúa Trời đã tạo dựng, có dư lãnh địa có thể phân chia và giao cho tất cả con dân Ngài cai trị. Không ai có thể tưởng tượng được chức vụ đồng trị với Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa toàn năng sẽ vinh hiển đến mức độ nào. Nhưng chắc chắn Chúa sẽ không để cho chúng ta ở không, nhưng sẽ cho chúng ta vinh dự được thờ phượng Ngài, phục vụ Ngài, được tham gia vào công việc cai quản vũ trụ, được ở trong bàn hội nghị với Ngài, và cuộc sống chúng ta trên thiên đàng sẽ vô cùng hứng thú, vô cùng sung sướng, vô cùng thỏa nguyện, vượt lên trên thật xa tất cả những kinh nghiệm sung sướng nhất của chúng ta trên trần gian. Giăng ghi nhận rằng trên thiên đàng đêm không còn nữa. Điều này có nghĩa gì? Con dân Chúa sẽ có toàn vẹn cả cõi vĩnh hằng để sống, không cần có ban đêm để nghỉ ngơi hay phục hồi sức khỏe. Vì chúng ta không bao giờ mỏi mệt, không bao giờ buồn ngủ, mà lúc nào cũng ở trong trạng thái sinh động tối ưu, cả thể xác lẫn tinh thần cho đến muôn đời. Ai sẽ ở trên thiên đàng? Chúng ta có biết chắc mình được ở với Chúa trên thiên đàng không? Đa số cơ đốc nhân hôm nay coi việc được ghi tên trên thiên đàng là đương nhiên, là chuyện bình thường. Chúng ta đều biết một tội đồ đáng chết được lên thiên đàng không phải là chuyện đơn giản bình thường, mà là kết quả của một cuộc thương lượng gay gắt bằng máu. John Newton, tác giả bài Amazing Grace, ơn lạ lùng, từng viết: khi tôi lên thiên đàng, tôi sẽ thấy ba điều kinh ngạc. Điều kinh ngạc thứ nhất là thấy những người tôi không bao giờ nghĩ họ được lên thiên đàng. Điều kinh ngạc thứ hai là không tìm thấy những người tôi nghĩ chắc chắn sẽ ở thiên đàng. Nhưng điều kinh ngạc ghê gớm nhất là tôi thấy tôi trên thiên đàng. Tôi nghĩ rằng câu cuối cùng này của John Newton mượn ý của sứ đồ Phaolô trong thư Timôthê thứ nhất chương 1 câu 13 đến câu 15. Ta là kẻ nặng tội nhất.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Niềm Hy Vọng. Xin quý thính giả giới thiệu chương trình phát thanh Nguồn Sống cho nhiều người khác cùng nghe. Cầu xin Chúa ban ơn lành trên quý vị và gia đình. Thân mến tạm biệt quý thính giả.